Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa, tiếp theo đó lời hay ý đẹp. Và bây giờ mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Lương tâm trong trắng. Năm 1971, người ấy đã giết chết một người. Tuy ông ta là nghi can trong vụ, nhưng không có bằng chứng nào xác đáng, nên tòa đã bãi nội vụ. Như vậy là ông ta được tha bổng phải không? Không hẳn như thế đâu. Gần 30 năm sau đó, khi sức khỏe đã tàn tạ và sống vật vờ trong viện dưỡng lão, người này đã gọi telephone cho cảnh sát và thú nhận hết tội lỗi. Cảnh sát đã cử một toán điều tra đến giường ông ta để lấy lời khai. Một nhân viên điều tra về sau nói rằng, ông ta nhìn lại 26 năm trời trôi qua của đời mình, không phải vì luật pháp, nhưng vì đấng sáng tạo. Tôi nghĩ rằng ông ấy muốn thanh tẩy lương tâm trước khi đối diện với Chúa, hay là cố làm như thế. Thật ra nếu người ấy cứ yên lặng, cũng không ai biết. Nhưng ông ta đã nhận tội chỉ vì lương tâm lên án dày vò. Mặt khác, cảm biết rằng mình gần từ giã cõi đời này và sắp đối diện với vị quan án cao cả nhất, người ấy đã bối rối và thú nhận tội trước pháp luật đời này, là nơi không ai đã lên án ông ta. Rất tiếc là người ấy lại không thú nhận tội lỗi với Chúa trước khi qua đời. Nên dù pháp luật đời này bỏ qua, trước mắt Chúa, anh ta vẫn còn là một tội nhân. Lương tâm bạn ra sao hôm nay? Trong trắng hay mây mù? Mọi người không biết đâu. Luật pháp có thể cũng bó tay vì không có bằng cớ. Nhưng lương tâm bạn và Chúa biết rất rõ. Lương tâm chỉ được trong trắng khi nào ta xưng tội với Chúa, cam kết từ bỏ và sống đời ngay lành thánh thiện. Chúa sẽ tha tội cho ta và ban cho ta tấm lòng mới. Mặc cảm có tội sẽ không còn nữa, và lúc ấy ta mới hoàn toàn thật sự được tự do. Một mình Chúa Giêsu có quyền tha tội cho bạn và ban cho bạn lương tâm trong trắng, ngay cả khi đời này luật pháp tha bổng, mà trong lương tâm bạn còn day dứt, thì bạn cũng cần đến với Chúa để được tha tội. Bởi vì chỉ có một mình Chúa mới giải thoát lương tâm bạn khỏi mặc cảm tội lỗi mà thôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, một án tù trong đời này, một lần ngồi trong bốn bức tường, có lẽ có thể trải qua được. Nhưng nếu lương tâm dày vò mỗi ngày về một tội phạm mà mình đã phạm, thì đó là một tai nạn khủng khiếp nhất. Chúng ta nên đến với Chúa để được tha thứ. Khi chúng ta được tha thứ, thì chúng ta được tái tạo và chúng ta có tâm hồn an bình và vui vẻ. Gia đình. Nếu anh hay chị phải kết hôn lại, anh hay chị có muốn cưới lại người mà mình đã từng ăn ở hay không? Một nhà viết báo đã đặt câu hỏi này cho độc giả trả lời để thăm dò dư luận. có hơn 50.000 người đã đáp ứng. Trong số này, 45% nói rằng họ sẽ lấy một người khác. Có nghĩa là cuộc hôn nhân mà họ đang có đã không đem lại hạnh phúc thật. Rất đáng tiếc. Trong xã hội ngày nay, gia đình đang trên bờ vực bị tiêu diệt. Nhiều gia đình đang tan vỡ, nhiều gia đình khác đang rạn nứt. Một trong những nguyên nhân gây khủng hoảng trong gia đình là tài chính. Gia đình nào cũng cần nhiều tài chính hơn để đáp ứng các yêu cầu ngày một gia tăng và đắt đỏ. Chính vì vậy mà đa số các gia đình, cả hai vợ chồng đều đi làm, cho đủ tiền để sống. Dù vậy, gia đình vẫn túng thiếu và mang nợ. Khi nợ chồng chất cao thì các nan đề cũng sẽ bắt đầu xuất hiện. Khi cả hai đều đi làm, việc tiếp xúc với phái nam và nữ trong nơi làm việc cũng có thể tạo ra nan đề nếu trong gia đình có một vài sứt mẻ nho nhỏ. Tình cảm có thể bị chia sớt nếu không đi đến chỗ để bỏ nhau để theo đuổi người khác. Những mâu thuẫn trong gia đình cũng có thể do vì yêu nhau và lấy nhau nhanh quá. Chưa kịp tìm hiểu nhau cũng như chưa kịp xem thử người mình yêu có thực lòng cam kết trong hôn nhân hay chỉ là cảm hứng nhất thời. Những người tin nhận Chúa thường cẩn thận hơn và nhờ mục sư truyền đạo hướng dẫn một thời gian ít nhất là 6 tuần lễ để tìm hiểu và thử xem hai người có cam kết sống trọn đời với nhau được hay không. Khi đã thành hôn là sống với nhau mãi mãi. Một nguyên nhân thứ ba gây ra tình trạng gia đình đổ vỡ là mâu thuẫn về vấn đề đức tin. Leo Tolstoy đã viết, tất cả các gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình không hạnh phúc đều không hạnh phúc khác nhau. Có ba điều mà các gia đình hạnh phúc đều giống nhau là: thứ nhất, cam kết sống với nhau và với cuộc hôn nhân của mình. Thứ hai, gắn bó với nhau chặt chẽ, nghĩa là vợ chồng gần nhau, chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau cầu nguyện, đọc kinh thánh chung và cùng tham gia các sinh hoạt chung. Thứ ba, trao đổi thông tin. Đây là trao đổi giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, và nhất là giữa gia đình và Thượng Đế. Gia đình của bạn có hạnh phúc không? Hãy dùng ba điều trên đây trắc nghiệm xem. Xin nhắc lại, cam kết sống với nhau và với cuộc hôn nhân của nhau. Thứ hai, gắn bó với nhau chặt chẽ. Thứ ba, trao đổi thông tin. Những lúc tối tăm của tâm hồn, gần như mỗi người đều có lần trải qua một giai đoạn mà người ta gọi là những lúc tối tăm của tâm hồn. Đó là những khi bầu trời như bằng đồng đóng chặt lại, và dù cầu nguyện đến mấy cũng không thấy câu trả lời nào. Tiếng kêu quen thuộc là: Chúa ơi, tại sao con khổ như thế này? Nhưng chỉ thấy tiếng vọng của chính mình, chứ không thấy có tiếng nào đáp lời cả. Dĩ nhiên là không ai lựa chọn những giây phút như thế. Không ai muốn có những giây phút như vậy. Nhưng gần như mọi người đều đã hay sẽ bước vào. Một thánh nhân khi xưa đã nói rằng, tôi đã học yêu bóng tối của sầu thương, vì tại nơi đó tôi thấy được vẻ sáng ngời của gương mặt Chúa. Xin nhắc lại, tôi đã học yêu bóng tối của sầu thương, vì tại nơi đó tôi thấy được vẻ sáng ngời của gương mặt Chúa. Ai dám ước lượng điều lợi ích nào sẽ thu nhận được khi phải đi qua những thời khắc tối tăm của linh hồn? Khi những giờ ấy đến với ta, đôi khi ta thắc mắc, tại sao Chúa lại nhắm đúng vào mình mà bắt mình chịu khổ sở như thế này? Sau đây là một vài điều có thể hữu ích cho bạn khi lâm vào hoàn cảnh tối tăm như thế. Thứ nhất, hãy nhớ rằng Chúa hứa rằng Ngài sẽ ở với ta trong mọi thử thách, chứ không phải chỉ cho chúng ta được miễn trừ. Nhà tiên tri Mi-chê từng kêu lên: Khi tôi ngồi trong bóng tối, Chúa sẽ là ánh sáng cho tôi. Mi-chê chương 7 câu 8. Thứ hai, hãy nhận định rằng mặt trời vẫn còn chiếu sáng, dù rằng chung quanh ta có u tối đến đâu đi nữa. Hãy nắm chặt lấy những lời Chúa đã hứa, hãy vững tin mặc dù tâm hồn có dao động đến đâu. Thứ ba, hãy tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Chúa ưa thích nhất, ngay cả khi ta lâm vào hoàn cảnh tối tăm. Bóng tối sẽ nhường chỗ cho ánh sáng, và các thắc mắc sẽ đi đến chỗ được giải đáp và đả thông. Rồi ta sẽ hiểu được rằng kính sợ Chúa là điều quan trọng, và một mình Chúa là đầy đủ cho bất cứ hoàn cảnh sống nào của đời ta. Paganini. Hôm ấy là một ngày trời lạnh buốt tại thành phố London. Một ông già ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ trong một góc phố, tay cầm một chiếc vĩ cầm rất cũ. Ông run rẩy đàn một vài bản nhạc cổ điển, và trước mặt ông là một chiếc hộp thiếc. Thỉnh thoảng khách qua đường dừng lại, bỏ vào chiếc hộp thiếc mấy đồng xu. Nghe tiếng động, ông già lên tiếng cảm ơn. Vào khoảng gần tối, có hai người ăn mặc sang trọng dừng lại. Một người nói bằng một loại tiếng Anh không mấy đúng: Tội nghiệp ông lão, không ai cho tiền cả nhỉ, kéo đàn cho hay vào, họ phải cho chứ. Người đàn ông kia bảo ông lão: Cho tôi mượn cái đàn của ông một lúc đi. Ông lão đưa ngay và chờ đợi. Người khách cầm cây đàn, nhìn ra là một chiếc đàn khá tốt. Thế rồi ông kéo đàn hết bài này sang bài kia, toàn là nhạc cổ điển nổi tiếng cả. Mọi người qua đường dừng lại, càng ngày càng đông vì tiếng đàn hay quá. Sau nửa tiếng đồng hồ, người khách ngừng đàn, lấy mũ của ông ta đưa qua trước mặt những người nghe. Mọi người đều bỏ tiền vào. Chỉ chốc lát, cái mũ giả đã đầy tiền. Ông khách lấy ra đưa vào tay ông lão, sau đó cũng trả lại cây đàn. Ông lão mù xúc động lắp bắp: Cảm ơn ông đã có lòng tốt. Làm sao tôi có thể tạ ơn ông cho được? Xin ông cho biết quý danh để tôi ghi nhớ. Ông khách nói thật nhanh: Tôi là Paganini. Ông lão mù chưa kịp nói gì thì ông khách và người bạn đã rẽ sang phố khác và tiếp tục đi. Giới âm nhạc đều biết Niccolò Paganini, sinh năm 1782, mất năm 1840, là một nhạc sĩ vĩ cầm tài danh của nước Ý. Năm 9 tuổi đã biểu diễn đàn vĩ cầm tại Genoa. Năm 13 tuổi trở đi, ông là thần tượng của người Ý. Cũng từ năm 13 tuổi, ông đã sáng tác nhiều bản nhạc dành cho đàn vĩ cầm, còn nổi danh trên thế giới. Niccolò Paganini dù nổi danh và sang giàu, nhưng lúc nào cũng thương xót người nghèo. Các tác phẩm của ông cũng như tiếng đàn cộng với các nghĩa cử đã làm cho con người này trở thành bất diệt.